Đan Vũ Càn Khôn, chương 1185, Vạn Niên Nhất Ngộ 2, Góc Truyện Audio.com. Tần Phàm mang theo áy náy nói, sau đó lại sờ lên tóc xấu hổ cười cười. Chỉ là không thể tưởng được vừa vặn nàng cũng tới tìm ta, ta còn đá hỏng cửa phòng của nàng rồi, còn sợ nàng xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Kỷ Huyên Nhi cúi đầu trong miệng không nói thêm gì nữa, chỉ là trên mặt của nàng lúc này có thể chứng kiến một vòng vui vẻ như ẩn như hiện, rất là khuynh thành, rất là mê người. Nàng cảm giác được trong lòng của đối phương có mình, cái này là đủ rồi. Trở lại mộ gia, Tần Phàm tìm được mộ Thanh Thanh, để cho nàng giúp hắn an bài một gian phòng trong mộ gia biệt viện. Mộ gia có chỗ ở, hắn cũng không muốn Kỷ Huyên Nhi tiếp tục ở trong khách sạn, tránh khỏi tăng thêm lo lắng. Dù sao hiện tại hắn ở bên trong Hoàng Hôn Thành, mặc dù có mộ gia với tư cách làm chỗ dựa, nhưng mà đắc tội đại gia tộc Hạ gia này, đối phương chưa hẳn sẽ không ở sau lưng làm một ít mờ ám. Mà mộ Thanh Thanh trông thấy Tần Phàm dẫn theo một cô gái xa lạ trở về cũng không hỏi cái gì, rất nhanh để cho người thu thập xong một gian phòng. Chỉ là ở trong quá trình này nàng cùng Kỷ Huyên Nhi tầm đó đều không có làm bất luận trao đổi gì, tính tình hai người này đều là tương đối trong trẻo nhưng lạnh lùng, càng sẽ không làm chuyện tự giới thiệu gì, Tần Phàm cũng chỉ là đơn giản giới thiệu danh tự từng người các nàng. Hai cô gái này thậm chí ngay cả mắt cũng không có trao đổi qua, cái này để cho Tần Phàm có chút không biết nói gì, bất quá hắn biết rõ tính tình hai người đều là như thế, hắn ngược lại cũng không nói thêm gì. Sau khi Kỷ Huyên Nhi tiến vào phòng mới không lâu, Tần Phàm liền đi tìm nàng. Sau khi vào phòng, hắn trực tiếp từ trong không gian Đan Vũ Thần Đỉnh lấy Lãnh Nhiệt Cực Tinh ra. Lúc này đây hắn đi tìm Kỷ Huyên Nhi, vốn chủ yếu chính là vì đem thứ này giao cho nàng. Khi khối tinh thạch cực lớn kia xuất hiện trong phòng, lập tức cả gian phòng đều xuất hiện hai chủng khí lưu lãnh nhiệt đặc thù luân chuyển, thậm chí toàn bộ mộ gia cũng ẩn ẩn có một tí ảnh hưởng, khi thì lạnh như trời đông giá rét, khi thì nóng như mùa hè oi ả, lộ ra cổ quái không thôi. Tần Phàm vội vàng dùng kết giới phong tỏa khí tức này, lúc này mới ngăn trở khí lưu kia hướng ra phía ngoài tiếp tục khuếch tán, nhưng cũng đã khiến cho một ít người chú ý. Ha ha, vừa rồi ta phát hiện nha đầu hôm nay hắn mang về kia có chút cổ quái, nguyên lai là thể chất lãnh nhiệt cực hạn vạn năm khó gặp. Mà loại khí thức vừa rồi kia, đoán chừng chính là lãnh nhiệt cực tinh trong truyền thuyết, thứ này đối với người tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo có thể nói là thần vật có được, nhất định có thể tu luyện thần tốc. Chỉ là không thể tưởng được tiểu tử Tần Phàm này còn có thể tìm được thứ kia. Nhìn ra được hắn vì nha đầu này cũng là hao hết khổ tâm a. Ở trong tiểu viện của mộ gia tộc trường Mộ Trấn, lúc này Mộ Trấn nhìn xem phương hướng của tiểu viện Tần Phàm, trong miệng mỉm cười nói ra. Mà ở trong tiểu viện của mộ Thanh Thanh, nàng cũng rõ ràng cảm thấy khí tức của lãnh nhiệt cực tinh, nàng ngẩng đầu nhàn nhạt hướng phương hướng phát ra khí tức kia nhìn thoáng qua, sau đó không nói một lời, chỉ là mang theo một cái ấm nước thần định khí nhàn tưới lấy hoa thảo, không có ai biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Tần Phàm tự nhiên cũng sẽ không đi tìm hiểu phản ứng cùng cách nghĩ của người khác, hắn lấy lãnh nhiệt cực tinh kia ra, đứng ở bên cạnh tinh thạch cực lớn đó, nhìn xem Kỷ Huyên Nhi mỉm cười hỏi. Thứ này, Góc Truyện Audio.com, nàng biết không, thứ này, ta cảm giác nó đang kêu gọi ta. Kỷ Huyên Nhi thì ở sau khi Tần Phàm lấy ra lãnh nhiệt cực tinh, ánh mắt liền một mực dừng lại ở trên nó, nghe được câu hỏi của Tần Phàm, trong miệng nàng mới đáp. Thứ này gọi là lãnh nhiệt cực tinh, ta nghe nói nó đối với người tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo thập phần hữu dụng. Lúc này Tần Phàm tiếp tục mỉm cười nói ra, hắn đứng ở bên cạnh tinh thạch này cũng ẩn ẩn cảm giác được có chút không khỏe, nhưng hắn vẫn nhìn ra được Kỷ Huyên Nhi một chút sự tình cũng không có, bộ dáng còn mơ hồ có chút hưởng thụ. Xem ra đồn đãi về lãnh nhiệt cực tinh này cũng không sai. Đây là ngươi đưa cho ta sao? Lúc này Kỷ Huyên Nhi rốt cục rời ánh mắt từ trên lãnh nhiệt cực tinh đi, sau đó nhìn về phía Tần Phàm hỏi. Tự nhiên là tặng cho nàng rồi, ta giữ lại thứ này cũng vô dụng. Tần Phàm gật đầu cười nói, ta cảm giác được lãnh nhiệt cực tinh này hình như là vì ta mà sinh, ta xác thực rất cần nó, đã có nó ta tin tưởng cảnh giới của ta nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Kỷ Huyên Nhi gót sen nhẹ nhàng, đi đến một bước đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở phía trên lãnh nhiệt cực tinh kia cảm thụ thoáng một phát, lại ngẩng đầu lên nhìn xem Tần Phàm, do dự một chút nhỏ giọng nói. Ngươi lấy được nó rất vất vả a. Cảm ơn, nghe một câu cảm ơn này, mặc dù đối với Kỷ Huyên Nhi có chút không công bình, nhưng Tần Phàm vẫn là không thể không thừa nhận, ở thời khắc này hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, ngữ khí ôn nhu kia lại để cho hắn tựa hồ cảm thấy là Tần Ly đứng ở trước mặt mình đang cùng mình nói chuyện. Không khổ cực, sau đó hắn cười cười nói ra, loại ôn nhu như nước này là hắn trước kia ở trên người Kỷ Huyên Nhi chưa từng có cảm thụ qua. Mặc dù quá trình đạt được lãnh nhiệt cực tinh này có chút gian khổ, thậm chí còn thiếu chút nữa toi mạng, nhưng hôm nay chứng kiến thứ này quả nhiên đối với Kỷ Huyên Nhi hữu dụng, Tần Phàm vẫn là cảm giác được đáng giá. Vậy nàng hào hào tu luyện đi, ta về trước. Một lát sau thấy đối phương không nói gì, Tần Phàm liền mở miệng nói. Mà vì phải tham gia thần đảo thiên tài chiến, hắn cũng cần phải đi về cố gắng tăng thực lực lên. Ân, Kỷ Huyên Nhi khẽ lên tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục cảm thụ lãnh nhiệt cực tinh thần kỳ trước mặt kia, thẳng đến Tần Phàm sắp sửa ra khỏi phòng nàng mới bỗng nhiên nói. Một năm sau ta sẽ đuổi theo ngươi. Một năm, Tần Phàm vừa muốn đi ra ngoài cửa, nghe được câu này bước chân không khỏi hơi chậm lại. Mặc dù biết tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo này cực nhanh, nhưng đây vẫn làm cho hắn nhịn không được kinh ngạc. Phải biết hiện tại Kỷ Huyên Nhi vẫn chỉ là nhất cấp võ thánh mà thôi, một năm thời gian muốn đột phá đến bán thần chi cảnh có thể nói có chút nghịch thiên. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN bất quá hắn lại không cho rằng đối phương không có nắm chắc sẽ ăn nói lung tung. Ta cùng nó đều là vạn niên nhất ngộ đấy. Lúc này thanh âm của Kỷ Huyên Nhi lại nhàn nhạt truyền đến. Thanh âm của nàng lộ ra thập phần bình tĩnh, không có một tia kiêu ngạo, thậm chí cũng không tính có tự tin mãnh liệt gì, gần kề chỉ giống như là kể rõ mọi chuyện bình thường vậy. Cách chương.